Trước lễ Giáng sinh hai ngày, ông bí thư quận ủy quận nhất cùng với ban tôn giáo của quận có đến thăm chúng tôi để chúc mừng Giáng sinh, và đồng thời là cũng gửi lời để chúc mừng Giáng sinh tất cả anh chị em công giáo chúng ta. Thế thì trong câu chuyện trao đổi khá lâu, ông nói với tôi về mối ưu tư đối với tình trạng mà các bạn đã nghe nhiều ngày hôm nay, đó là nạn ma túy trong giới trẻ. Và cái điều đáng ngại nhất đó là tình trạng ma túy này nó lan rộng một cách không tưởng tượng được. Thế thì tôi cũng có chia sẻ lại với ông rằng là tôi cũng cảm thấy như vậy trong giáo hội. Cụ thể nhất đó là 5-6 tháng trước đây, tôi không nghe linh mục nào nói với tôi về chuyện này. Vậy mà 5-6 tháng gần đây, ít nhất là đã 5-7 linh mục trực tiếp nói với tôi là trong sứ đạo của mình có vấn đề. Phát hiện ra một số thanh niên công giáo nghiện ma túy, và nhiều gia đình rất đau khổ vì tình trạng này. Cái chuyện ma túy các bạn nghe rồi, nhưng mà cái mà mình cần quan tâm đó là làm sao mà nó lan rộng nhanh dữ vậy. Thế thì có thể là có nhiều lý do. Riêng tôi thì tôi cũng nghĩ đến thêm một lý do này nữa. Hình như là sức đề kháng của người trẻ hôm nay yếu quá. Cũng có nghĩa là cái giá trị tinh thần ở nơi các bạn trẻ nó yếu quá. Thế cho nên cũng một cơn cám dỗ đó mà người khác người ta có thể đứng vững được. Còn nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mới gặp cám dỗ một cái là gục này. Cái gọi là nội lực, cái sức đề kháng ở bên trong á, cái giá trị tinh thần của mình nó yếu quá. Nhắc lại chuyện đó chỉ là một trong rất nhiều vấn đề của cuộc sống ngày hôm nay, để ta thấy rằng trang tin mừng này vẫn là một câu chuyện mang tính thời đại, chứ không phải chỉ là câu chuyện của quá khứ. Thế thì khi mà sự sống của Ngài Giê-xu bị đe dọa như vậy đó, đe dọa trầm trọng đó, thì Thánh Giuse và mẹ Maria đóng một vai trò rất quan trọng. Thế Thánh Giuse đã phản ứng bằng cách nào để mà cứu vãn sự sống của Hài Nhi Giê-xu? Tôi ghi nhận được hai điểm này. Thứ nhất là cảnh giác, và thứ hai là hành động. Thánh Giuse cảnh giác cao lắm. Mới Chủ nhật tuần trước tôi có chia sẻ với anh chị em rằng mình đọc tin mừng cứ thấy ông Thánh Giuse không có chuyện gì khó khăn thì đêm ngủ rồi có thiên thần hiện đến phán một cái thế là xong. Thì cách diễn tả của Kinh Thánh là như vậy, nhưng mà thực tế thì chắc chắn Ngài phải cầu nguyện, Ngài phải suy nghĩ, Ngài phải tìm kiếm ghê lắm. Một cách cụ thể hôm nay Thánh Matthew nói nha, khi mà Herodê đại đế đó chết rồi, ông ta chia cái giang sơn của mình cho ba người con, đó là anh Archelao, anh Herodê Antipas, cái anh này là cái anh mà đã ra lệnh chặt đầu Thánh Gioan Tẩy Giả, và khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá đó là dưới thời Herodê Antipas, và anh thứ ba là anh Philip, cái anh mà có bà vợ là Herodiade đó, một người phụ nữ có nhan sắc nhưng mà lại ham quyền lực, cho nên là đã gian díu với lại người anh em của mình. Thế thì khi mà Herodê đại đế băng hà, thiên thần cho Thánh Giuse biết, Ngài mới đem Hài Nhi Giêsu và mẹ Maria trở về đất Israel. Nhưng mà nghe rằng là Archelao là vua xứ Giuđa, thế thì Thánh Giuse sợ không dám về đồng. Có nghĩa là Ngài tính toán chứ, Ngài nhìn xa trông rộng chứ, Ngài suy nghĩ và cân nhắc xem cái gì có lợi cho Hài Nhi Giê-xu và cái gì nguy hiểm cho Hài Nhi chứ. Cảnh giác là như vậy đấy. Và đồng thời cùng với sự cảnh giác đó là Ngài hành động. Thánh Matthew ghi nhận khi thiên thần báo tin là hãy trỗi dậy đem hài nhi và mẹ người sang Ai Cập đi thì làm sao? Thánh Matthew thức dậy giữa đêm đem hài nhi và mẹ người lên đường. Giữa đêm nhé, chứ không phải là ông ấy bảo là thôi đi để cho trời bừng sáng rồi đi đâu thì đi. Giữa đêm đi liền, hành động lập tức. Tôi nghĩ rằng cái thái độ cảnh giác và hành động lập tức này là một tấm gương cho các bạn là những người trẻ ở đây và cho các bậc làm cha mẹ, các anh chị lớn đã lập gia đình. Cho các bạn trẻ trong đời sống của bản thân và cho các anh chị đã lập gia đình trong trách nhiệm của mình đối với con cái. Mình tự hỏi xem là mình có cảnh giác trước những nguy cơ đang xảy đến cho con cái. Hình như là hơi thiếu đấy. Có thể là vì chúng ta lầm than vất vả quá cho nên là nội mà lo cho nó cái chuyện mà cơm ăn áo mặc đã đủ chết rồi, không còn giờ đâu mà lo chuyện khác. Nhưng mà ngược lại, cũng có nhiều bậc cha mẹ rõ ràng là đời sống kinh tế sung túc mà cũng chỉ nghĩ rằng là lo cho con ăn mặc đầy đủ, cùng lắm thì bắt nó học cái này học cái kia, mà cũng không biết là nó có đến trường hay không, mà cũng không biết là bạn bè nó làm sao, mà cũng không biết là cái sinh hoạt của nó như thế nào. Hình như mình thiếu cảnh giác. Thiếu cảnh giác đến cả cái độ mà có những đôi vợ chồng trẻ, con nó mới có 5 tuổi, 3 tuổi, xin lỗi, vợ chồng mướn phim phim đen, phim đỏ gì đó về coi, mà để con nó cứ nhìn thoải mái vậy. Mà cũng không hề nghĩ rằng là những hình ảnh đó nó gieo vào trong đầu óc con mình ngay từ tấm bé, và nó sẽ có tác động làm sao, không để ý. Và cũng không cần để ý là cái cung cách mà mình ứng xử với nhau ở trong gia đình nó sẽ tác động như thế nào lên trên con cái. Thiếu cảnh giác. Hoặc là mình lo những cái chuyện nào đó mà những giá trị tinh thần ở nơi con cái thì mình lại không lo, cũng lại là một thứ thiếu cảnh giác. Hoặc là có khi chúng ta có cảnh giác nhưng mà mình lại thiếu hành động lập tức. Tôi chắc chắn là các bạn trẻ ở đây đều có kinh nghiệm bản thân. Kinh nghiệm bản thân ở chỗ này, khi mà mình bị cám dỗ, đâu phải mình không ý thức đâu, mình ý thức rõ ràng chứ, nhưng mà vấn đề là mình có hành động ngay lập tức không. Không hành động lập tức đâu. Mình nấn ná, nấn ná. Thành thử ra có nhiều bạn trẻ vướng vào ma túy là một chuyện rất là tình cờ. Mình không có một hành động lập tức. Mình bảo thì thử một lần cho nó biết đấy mà. Xong lại thử lần thứ hai cho nó biết đấy mà. Cứ thử, thử biết là nó thành thiệt lúc nào không hay. Nó không thoát ra được. Trong trách nhiệm làm cha mẹ cũng vậy, có thể là chúng ta không có một hành động lập tức với con cái. Về vấn đề tâm lý giáo dục, người ta không chỉ nhấn mạnh đến gương sáng này, không chỉ nhấn mạnh đến giáo huấn của cha mẹ với con cái, mà người ta còn nhấn mạnh đến kỷ luật. Kỷ luật. Giờ nào việc đấy, tạo cho con mình một nếp sống kỷ luật. Nó tạo thành một cái thói quen nơi đứa trẻ và đồng thời nó giúp cho đứa trẻ gia tăng nghị lực. Thành thử ra khi ta chiêm ngắm Thánh Matthew ở đây, thấy Ngài là một con người cảnh giác và đồng thời hành động lập tức, thì tôi nghĩ đó là gương sáng cho anh chị em và dĩ nhiên cho tôi nữa, để mình noi theo ở trong đời sống đức tin của mình, cũng như trong trách nhiệm làm cha mẹ đối với con cái. Để thưa anh chị em và các bạn, tất cả chúng ta đều biết là tuần lễ này được gọi là tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Và chính trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh mà Hội Thánh cử hành lễ thành ra. Để muốn nói lên điều này, khi Thiên Chúa làm người, Ngài không làm người một cách trừu tượng, Ngài không làm người một cách mơ hồ, mà Ngài làm một con người cụ thể trong một mái ấm gia đình. Và chính gia đình ấy là môi trường để cho Thiên Chúa học làm người. Nếu Thiên Chúa mà còn cần học làm người trong một mái ấm gia đình thì huống chi là chúng ta và con cái chúng ta. Cho nên khi đời sống gia đình khủng hoảng thì làm sao con cái của mình có thể trở thành người theo nghĩa toàn diện được. Hội Thánh mời gọi chúng ta ý thức điểm đó đặc biệt trong ngày lễ hôm nay. Và không ai trong nhà thờ này mà không là thành viên của một gia đình. Tôi không có gia đình theo nghĩa vợ con, nhưng tôi có gia đình theo nghĩa là một người con, có cha, có mẹ, có anh chị em. Không ai trong chúng ta không là thành viên trong một gia đình. Và dù với tư cách nào thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm xây dựng gia đình đó. Và vì vậy, ngày hôm nay là ngày để cho tất cả anh chị em chúng ta cùng ý thức và cầu nguyện cho nhau.